Giờ trở lại cái bài, thì bây giờ cái bài 7 á, để xin nói Phật tử nghe, đọc qua cái phần chính của nó, trình bày và hành tướng của thiện pháp á, tức là thiện pháp đây tức là con đường 10 thiện nghiệp. Những gì là 10? Là hằng lìa sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, động nữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhế và tà kiến. Tức là trong này nó về trình bày cái hành tướng của thiện pháp. Rồi trong kinh Đức Phật hỏi làm thế nào để lìa được cái hành tướng của thiện, để được cái hành tướng của thiện pháp đó, thì trong kinh xác định chỉ có hai chữ thôi: hằng lìa. Và Phật tử biết hằng lìa là sao? Hằng lìa tức là cái tâm của mình đó, nó phải chuyên biết. Tức là không phải là mình chỉ nói rằng sát sanh là bữa nay con không sát, rồi ngày mai con sát. Mà ở đây chữ ví dụ như là Phật tử học nữa là làm các thập thiện nghiệp, mà bây giờ mình muốn là tránh được cái, làm được cái thiện pháp này, tránh được ác pháp, thì không phải sát sanh là hôm nay mình không sát mà ngày mai mình sát. Nếu mà cái tâm mình sát còn như vậy đó ha, thì coi như mình chưa giữ giới sát sanh đúng không? Mà ở đây tức là hằng lìa là mỗi giờ, mỗi phút, mỗi tâm niệm niệm mình. Mà cái lần trước có dịp mà khi kể Phật tử nghe là cái câu chuyện con chim bồ câu đó, tức là khi mà nó bị con chim bồ cắt mà thường đó, nó bay thấp hết trơn mà nó gặp một đoàn sa môn, trong đó có Đức Phật với các vị thánh chúng, mà nó không có dám đậu ai đâu, mà nó cũng chui vào trong cái tay áo của Đức Phật nó tốn. Rồi bây giờ đó là các vị đệ tử mà nắm tới nó thì nó run sợ, mà Đức Phật thì nó không sợ. Hỏi tại sao vậy? Thì Đức Phật nói bởi vì Như Lai đã nhiều kiếp dứt hẳn cái tâm sát. Tức là khi nào mà thành tựu Đức Phật á, tức là thành tựu một Đức Phật á, lúc đó mới hết tâm sát. Còn mà nếu mà mình thành A-la-hán không á, vẫn còn cái tâm sát, chứ không phải là không. Tức là niệm á, huống hồi gì hồi xưa các cái vị như Xá Lợi Phất rồi Mục Kiền Liên đều đã A-la-hán, nhưng mà chim nó vẫn còn sợ là vì cái tâm sát còn. Mặc dù hiện tại các vị không có biết mà vẫn không muốn biết nó, nhưng mà trong quá khứ của nó nhiều đời đó, thành ra nó còn chủng tử đó. Thành ra ở đây cái chữ nó là dạy cho Phật tử là hằng lìa cái sát sinh. Rồi mình không biết, mình tưởng đâu là mình giữ thập thiện nghiệp đó là mình không sát sinh một bữa thôi. Cho nên có nhiều người dưới quê họ nói chuyện thì nghe nó ngộ nghĩnh, nhưng mà nó có thật là ngày rằm 30 người ta ăn chay, nhưng người ta bắt cá rồi người ta rộng với cái nước đó, bắt cá lóc á rồi rộng với cái nước á, đợi qua 16, 17 nha. Thì mình ăn chay là ngày mình không sát sinh ngày 15, nhưng mà ngày 16, 17 mình rộng cá cho nó lớn lên rồi mình ăn thì cũng giống vậy thôi. Thiệt ra mình cũng tốt, tức là sợ ngày rằm là ngày tốt rồi không dám ăn, nhưng mà qua ngày 16, 17 hay là thường thường mà người ta hay nói chơi, mà cũng có người làm thiệt là nói tối đợi Phật ngủ rồi mới ăn, hay là mấy người mới bắt đầu phát cái tâm xuất gia rồi cứ sợ sệt một cái ăn chay rồi cái lén tránh rồi đợi sáng, xong cho nó khổ cực cho qua một ngày để mình ăn mặn cho nó thỏa thích. Thì mình ăn chay nhưng mà lúc đó cái tâm mình nó vẫn luôn luôn vương vấn tránh nghiệp sát vậy đó, thì thiệt ra cái đó là chưa phải là không sát sinh. Có Phật tử lưu tâm cho nó, cho nên cái đạo là nó tinh vi lắm, chứ nó không phải nói như mình là cái nào mình muốn mình làm, cái nào mình không muốn là thôi, không phải vậy. Mà nó quan trọng là giữa cái nội dung và hình thức, tức là giữa cái tâm lý của mình, trong tâm mình và bên ngoài hoàn cảnh đó. Cái bài này nó giải thích rất kỹ chuyện đó. Thì bây giờ sư phân tích cho Phật tử thấy là cái điểm của đó là cái chữ hằng lìa của nó, tức là một công phu, chứ không phải là dễ dàng được. Giống như người ta tu, tức là có nhiều vị như là ngài Triệu Châu á, khi mà ngộ được cử tử rồi là 40 năm sáng một cử tử, tức là 40-50 năm tu hành đó mà mới chứng được cái đại ngộ này. Thì bây giờ Phật tử thấy mình tu mình chưa được cái các thiền sư, mà mình muốn dứt được cái tâm sát sanh đó, nó không phải là một ngày, nhưng mà nó thời gian nó dài. Nhưng mà trong đây dạy là mình phải hằng lìa, tức là mình phải cố gắng lìa đó. Mà bây giờ cố gắng lìa đó thì không phải là một ngày một giờ, hoặc là bây giờ mình không làm, hôm nay mình không làm, ngày mai mình làm, hoặc là mình không làm, mình sai con mình làm đó. Chẳng hạn mình không sát sanh, nó bữa nay mẹ ăn chay, hoặc là tháng này ta ăn chay trường, ta không sát sanh, thôi bây giờ đi mua cá về đây làm đi đó. Thì mình không sát sanh mà mình bảo người khác sát sanh thì cũng giống như vậy thôi. Và nếu ngược lại mình không làm, mình nói thôi bữa nay ăn chay mình không làm, nhưng mà mình thấy cá mình đi, bữa nay mấy đứa mày mua cá đồ ngon dữ vậy nè, cá mập cá lớn chẳng hạn vậy, thì có nghĩa là mình quan hỷ trong chuyện sát sanh, và mình thấy người ta khác mà mình sanh lòng sung sướng, thì ngay đó đều phạm giới sát sanh. Các Phật tử thấy nó tế nhị vậy. Cho nên cái giới sát sanh đó mình tưởng nó dễ giữ, nhưng mà thì nó không phải dễ đâu, rất là khó. Cho nên khi mình thử một cái ý niệm ác là mình muốn giết con vật, là mình thấy người ta giết mà vui theo, hoặc là tự mình giết, hoặc chúa bảo người khác giết, hoặc thấy giết đều vui theo, đều phạm giới sát, chứ không phải là như mình tưởng là nó chỉ là mình phải đè nó xuống, mình cắt cổ nhổ lông là khác, không phải vậy. Nó là thô tướng quá rồi. Thì ở đây á, là dạy cái chữ hằng lìa đó để cho Phật tử biết rằng nó là một cái bài căn bản. Cho nên cái thập thiện nghiệp đó là căn bản cho mình để sau này mình tiến hơn lên một bước nữa. Thì khi chúng ta nghiên cứu lại đó thì các Phật tử mới thấy rằng tại sao mà khi mà cái người mà đã có cái tâm mà không sát sanh rồi, nghĩa là phải cố gắng giữ từ ở trong nội tâm, tức là cái nội tâm tức là cái động cơ để phát sinh hành động, thành ra mình hằng lìa, tức là mình cắt cái động cơ của nó. Giống như nghĩa là cái xe hơi vậy á, bây giờ mình muốn cho nó ngừng chạy đó, bây giờ mình thấy xe hơi nó chạy mình muốn đón nó lại, nhưng mà mình không có ngừng, mình không đạp thắng. Mình nếu đạp thắng xong mình không tắt máy á thì cũng chưa gọi là ngừng chiếc xe. Phải khi nào mình tắt máy rồi mình trút bình, mình rời khỏi chiếc xe là lúc đó chiếc xe nó hoàn toàn không hoạt động. Còn nếu mà mình vẫn còn ngồi trên xe, vẫn còn cho xe nổ máy là lúc đó nó vẫn còn là chiếc xe còn sử dụng được. Thì ở đây cái chữ ý nghĩa của nó là hằng lìa như vậy. Cho nên ở đoạn này nói rằng khi mà các Phật tử không sát sanh á thì cái động cơ nội tâm nó sẽ chia làm 3 phần. Bây giờ mình thử chia 3 phần. Thứ nhất á là nếu mà vì cái tâm sân hận biết mà cố sát á thì cái người đó tội rất là nặng. Tức là mình bực tức ai á, hoặc là mình ghét giận ai á, mình biết là mình giết người đó phải chết ha, nhưng mà mình cố ý sát như vậy thì cái người đó tội nặng, là không sát sanh nó chia ra nhiều cấp bậc, nhưng mà cấp bậc đó là cấp bậc nặng nhất. Rồi bây giờ mình phân qua được cái thứ hai đó là nếu mà mình có cái tâm mình tuy nó có cái sự sân hận kích động lên, mình có nóng nảy thật sự, nhưng mà cái nội tâm mình ám muội hoặc là không rõ ràng hoặc là không có sân hận cho lắm, vừa vừa thôi, tức là mình thấy cái người đó giết hoặc là bản thân mình giết mà tánh mình nó không nóng nảy cho lắm thì cái đó gọi là bực trung. Còn nếu mà ngược lại đó, tâm mình không có sân giận, mình không có hiểu biết rồi mình giết lầm nó đi, chẳng hạn như là mình đi rồi cái bất tử mình đạp một con thì nó chết, chẳng hạn con tóc và con nhái đó. Cũng như cái nhiều khi ở dưới tỉnh xá sư đó, khi đi ra vườn nó sư đạp cái con ốc trên đó, nghe con ốc ma đó, nghe cái chân nó đạp một cái xào một cái đi, tự nhiên người mình nó rùng hết trơn á. Nếu mình nghe người mình nó hối hận, nó ăn năn, nhưng không biết làm sao, bởi vì mình không dám coi con ốc nữa. Mình biết là nếu mà mình bật đường đi mình coi ốc là mình thấy nó bầy nhầy dễ sợ lắm. Thì nó có một cái vỏ, bây giờ mình cái thư thì cũng không nhẹ lắm đâu, thành ra khi đạp lên tôi nghe một cái là tôi biết rồi, tôi biết rằng con ốc này có lẽ là bị giật rồi, nhưng mà mình không dám coi vì mình sợ là mình coi mình sẽ thấy cái sự chết thảm thương của nó, mà thiệt ra là mình vô tình không cố ý, không có sân hận, mình không có thử tâm sân hận là mình ghét ốc rồi mình giết nó, rồi mình ráng mình đạp cho nó. Nhưng mà ngày mình đi bằng đêm mà mình đi ra vườn á, lỡ nó bò nó ăn mình không hay mình đạp một cái, nhưng mà tự nhiên mình nghe cái chân mình nó ghê sợ rồi, bản thân mình nó bị ảnh hưởng do lâu nay mình không có đụng tới nó, cái mình sợ cái mình thấy tội mình không dám gọi đèn pin nữa. Thì các Phật tử biết rằng cái đó thì nói trong luật á là cái vô tình mà sát vậy đó, thì nó gieo cái nhân vô tình nó cũng có cái quả vô tình. Cái quả vô tình là nhiều khi á là mình đi, mình đang đi vậy rồi cây cô nó rớt xuống mình chết đó, cái quả vô tình là quả vậy đó. Chứ không ai muốn giết mình, cái cây nó cũng không giết mình, rồi mọi người cũng không ai muốn giết mình đâu, nhưng mà tự nhiên cây khô nó tự nhiên nó tới thờ nó lúc rồi nó canh giờ canh me gì đó không biết, mình đi ra người ta rớt xuống mình chết đi. Thì như vậy là nhân vô tình nó có thể đến quả vô tình, cái đó sư sinh là nó có sự thật, bởi vì thấy có nhiều người lắm, nhiều người bị cái chuyện đó lắm. Thì bây giờ ở đây á là cái thứ ba là tâm không sân hận, không hiểu biết, giết lầm là tội rất nhẹ đó. Rồi bây giờ khi mà đó là về nội tâm á, bây giờ người ta phân tích cho các Phật tử thấy về giới sát á, nó có 3 cái á thuộc về cái hoàn cảnh nữa, là cái ngoại cảnh bên ngoài á, nó cũng có 3 cái mà để cho mình biết rằng, ví dụ như bây giờ thứ nhất á là đối với đối tượng á mà mình giết cha giết mẹ rồi làm thân Phật ra máu phá hòa thì tăng chẳng hạn, thì người Phật tử biết á là trong đó là ngũ nghịch á, tội ngũ nghịch á là coi như cái giết đó phát sinh là tội nặng nhất, đó là đối tượng á. Rồi cái tội nặng thứ hai đó là giết người ngang hàng với mình, ví dụ như giết bạn bè vợ chồng con cái hoặc là giết các đối tượng ngang hàng với mình đó, thì tội đó quy vào cái tội sát sanh nó bực chung. Mà nếu mà nó thấp hơn một chút á là mình giết các loài chúng sinh khác, ví dụ như là cắt cổ nhổ lông rồi làm heo làm bò làm gà là chẳng hạn đó, thì bây giờ cái thứ ba vậy đó thì Phật tử biết là nó thuộc về cái bực hạ, tức là tội đó tương đối là nó nhẹ hơn cái hai cái kia, nhưng mà nó là cũng là chủng tử khác. Từ ba cái đó các Phật tử có thể phân biệt thêm á là đối với cái thời gian á, nó còn phân biệt cái thời gian và không gian nữa. Khi mình giết á, nó không phải là đơn giản là mình muốn giết không, mà nó phải qua một cái quá trình suy tư của mình, thành ra gọi là có thời gian và có không gian. Và thời gian phóng tâm trí đó, nó nặng nhẹ nó cũng khác nhau. Ví dụ như là trước khi viết á, mà mình có ý mình ưa vui, mình muốn viết đó, và sau khi viết rồi đó, mình vui vẻ, mình thích thú, mình không ân hận á, thì tội nó thuộc về nặng. Đó, cái thứ nhất. Rồi bây giờ nó bước qua cái thứ hai đó, là nếu là khi mà mình trước khi mình viết á, mình không có bóng tâm viết, nhưng mà khi mà viết rồi đó, viết cái người đó rồi á, mình không có tâm hối hận. Tức là mỗi lúc mình viết á, mình không để ý, nhưng bây giờ mình viết xong rồi mình hối hận, thì cái tội nó nhẹ hơn cái tội mình thấy. Rồi nếu bây giờ trở lại cái thứ ba nữa, là nếu mà mình không có cái lòng sân hận, mình bị viết lầm và khi viết xong rồi đó mà mình ăn năn mình hối hận á, thì tội nó nhẹ lắm. Nói vậy thì không phải là sư nói cái tội sư nó nhẹ, giống như thì nói đạp ốc vậy đó. Mình không muốn viết nó, rồi mình nghe đạp xong rồi mình nghe nó bể cái xương, rồi mình thấy thiệt là tại mình cũng nặng ký không, rồi lại thêm nó không thấy nó vô tình, nhưng mà bản tâm mình biết rằng làm như vậy á là chấm dứt một mạng sống á, mình cũng nghe mình khổ sở. Và khi mình ân hận vậy đó thì ta gọi là tội nó nhẹ hơn một tí, nhưng mà nó nhẹ chứ không phải không có tội nha. Thì từ đó các Phật tử thấy rằng người nào muốn tránh nghiệp sát á, là người đó phải đi theo ba cái: giới, định và tuệ. Giữ giới là không sát sanh, và giữ định á, tức là để cho móng đừng cho cái nội tâm mình khởi lên cái ý sát hại và ham vui cho sát hại. Và thứ hai nữa là, thứ ba nữa là tuệ, tức là cắt đứt các cái chủng tử mà nó đã có trong lòng mình đó, tức là cái tâm mà sát hại nó có trong lòng mình. Thì Phật tử thấy chỉ có một cái giới khác không, mà khi chúng ta phân được thì mình thấy nó đâu có phải đơn giản. Thành ra rất nhiều Phật tử đi vô chùa hỏi đi tịnh xá vậy có thọ giới chưa, nói tôi có thọ giới rồi, có quy y đàng hoàng rồi, làm Phật tử ngon lành rồi, giữ năm giới, hay là mình họ báo quan trai giữ tám giới chín chắn đàng hoàng, nhưng mà thiệt là mới có phân nửa hay mới có một phần một. Bởi vì mình giữ giới tướng đâu mà chứ mình chưa cắt được cái bên trong này, cho nên cái chủng tử khác của mình nó còn rất là nhiều. Chưa nói tới những cái kế của nó, nhưng mà ở đây là mình phân biệt một giới rồi đó, thì Phật tử mới thấy rằng giữ giới á mà được trong sạch á là chắc chắn á là mình sẽ thành tựu được đạo quả, chứ không phải là không. Nhưng mà do mình giữ giới chưa có đủ trình độ đó. Giống như bây giờ sư nói á, thì bây giờ phần bản thân sư đó, mà nếu mà sư gặp những trường hợp mà như sư nói nãy vô tình á, thì giới tướng á là nó đã có một cái sự va chạm, và đồng thời giới tánh á nó cũng bị va chạm đó. Cho nên mình phải tu nữa vậy đó, mình tu mình hằng cầu nguyện đó, mỗi đêm mình tụng kinh, mình hồi hướng cho chúng sanh, tức là hữu tình vô tình đều thành Phật đạo. Tự có đọc cái câu đó không, hay là mấy bữa mình thọ bát mình ăn cơm đó, mình có đọc cái bài đó, tức là hữu tình vô tình, là thậm chí là vô tình là gì, là đất đá cỏ cây, khi mà mình nhắc một cái ngọn rau muống mình ăn nè, là mình thấy rau muống mình nó ngon quá, mình ăn mình cảm thấy là ăn sung sướng quá, ngay nơi đó cái tâm sát mình vẫn còn. Cho nên ngày xưa chân lý sư tổ dạy không tự lấy để trừ tham, mà không tự làm mà tránh ham, là nói là như vậy đó. Tức là không có tự mà mình nói là đi chặt phá cỏ cây. Nên ngày xưa trong luật đó, nó có một cái luật rất là quan trọng mà sau này các thì theo giảm bớt lại, là trong luật đó gọi là tiểu thừa, bây giờ là nam tông giữ kỹ luật đó, nhưng mà sau này mình cũng giảm gọi là tỳ kheo bất cẩn thảo. Tức là tỳ kheo không được đào mới cây cỏ này ra, bởi vì khi mà mình đào mới cây cỏ là mình giết cây cỏ, cũng như là mình cướp đi một mạng sống. Bởi vì đó là pháp tánh cả, cho nên hữu tình vô tình đều có thể thành Phật được hết. Thì do đó người tỳ kheo là không làm đó. Rồi cái trong chuyện kể này có một tỳ kheo nha, ông bị anh cướp á, bắt ổng, bắt ổng nên nó lục hết đồ ổng, thấy không có gì hết. Bởi vì tỳ kheo ngày xưa thì nó nghèo lắm, đó là lục riết không có rồi, nó giận quá, nó cột ổng ở dưới cây cỏ, ổng ngồi nó luôn. Ổng ngồi 1, 2, 3 ngày không dám đứng lên. Thì bây giờ có một số người đi ngang qua thấy ổng đói, người hỏi tại sao thầy ngồi đây, nói bây giờ tôi bị lên cướp nó bắt rồi, nó trộn ở đây, thành ra bây giờ không có dám đứng lên đi đâu được hết. Thế tại sao vậy? Bởi vì nếu mà tôi đứng lên xin lỗi lên thì nó chết cây cỏ này, mà chết cây cỏ tức là tôi phạm vào cái luật của một vị tỳ kheo, tức là bất cảm thảo, không được giết cây cỏ. Tức là ngày xưa khi mà các vị tỳ kheo ý niệm diễn giới nó sang trọng rồi, thì bây giờ đó thì các Phật tử biết người ta đã chế bớt đi rồi. Thật ra thì mình cũng không có nên quá cố chấp những cái chuyện như vậy, nhưng mà cái đó để cho mình thấy rằng ngay từ cái điểm phát sinh nó, tức là nó phát khởi từ những cái nhỏ vậy đó, mà nếu mà mình tế nhị được á thì mình mới có thể tiến bộ được. Chứ nếu không là mình vẫn coi thường đó không. Cho nên nếu mà mình vẫn coi thường là mình chặt phá cây cối với cái tâm thức của mình vậy, là nó sẽ còn ở trong nội tâm mình. Mà khi mà nội tâm mình nó còn đầy dẫy tham sân si, thì khi nào tham sân si còn ngày đó mình không có thấy được cái đạo. Như vậy thôi, không có gì hết. Thì kế tiếp á, ngoại trừ cái phát sinh á, thì Phật tử biết cái nghiệp kế đó là không có trộm cắp, Tức là trộm cắp nó có nhiều thành phần lắm. Một là mình lấy sức mạnh của mình cướp bóc của người. Hai là mình không có sức mạnh á, thì mình lén mình đi ăn trộm, cũng là trộm cắp. Và cái thứ ba nữa đó, là nhiều người không có sắc thanh, không có cướp người ta, không có ăn trộm người ta, nhưng mà có thể là cho vay, hoặc là lấy lãi cao, hoặc là ngồi không mà hưởng những công sức của người khác bằng nhiều cái tư duy là mánh khóe của mình, thì cái đó đều thuộc về tội trộm.